thiệu Pháp thoại số 24, giảng dạy bộ sách Học đạo đức, chủ biên và chủ giảng Đại đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đông Phương Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Đương Lai Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ học đạo đức. Chúng ta vẫn học tiếp chương thứ 4, ân nặng quốc gia, nói về lịch sử của đất nước Việt Nam chúng ta. Hôm nay chúng ta học sang phần nhà Trần. Hôm qua chúng ta đã học hết phần nhà Lý. Tất nhiên đấy cũng là chỉ là gọi là sơ lược thôi. Chứ còn mà giảng hết thời nhà Lý thì phải thêm 4-5 buổi nữa. Vì còn mấy đời vua nữa cơ mà. Đấy gọi là sơ lược thôi. Hôm nay chúng ta sang triều đại nhà Trần. Trong bài kệ trong phần học đạo đức nói là Trần Thủ Độ lập kế sâu, đưa Trần Cảnh lên hoàng đế, nối nhà Lý rạng nhà Trần, ngàn đời sau dân còn nhớ. Ở đây nói là Trần Thủ Độ lập kế sâu. Nói là lập Trần Thủ Độ lập kế sâu, đưa Trần Cảnh lên hoàng đế, nối nhà Lý rạng nhà Trần. Tại sao lại lập kế sâu rồi mà lại ngàn đời sau dân còn nhớ? Vì thực sự là lúc này chúng ta thấy nhà Lý ở vào ba thời vua về sau của triều đại nhà Lý, chúng ta thấy đặc biệt là triều đại thời vua thứ 6 và thứ 7, chúng ta thấy lúc đó đã là thực sự là đất nước lúc đó đã rệu rã rồi, đã mình đã gọi là đã mục nát rồi, đã thối rỗng ra rồi. Khi mà Lý Huệ Tông mới truyền ngôi cho con của mình là đời vua thứ 8, rồi là Lý Chiêu Hoàng, lúc đó mới có 7 tuổi. Tính theo tuổi âm lịch chúng ta là 8 tuổi. Tính theo tuổi ngoài đời dương lịch là mới có 7 tuổi. Tuổi âm là 8 tuổi. Mà lại là con gái. Thì con trai con gái thì không quan trọng. Con nào thì cũng là con, người nào mà có chí lớn thì đều có thể gánh vác trọng trách quốc gia được. Nhưng mà chúng ta thử nghĩ xem, một đứa trẻ mới có lên 7 lên 8 tuổi làm sao mà có, nói là có chí lớn được. Làm sao mà có thể gánh vác cái trọng trách quốc gia được. Làm sao mà có thể quy tụ lòng người được. Nhất là thời phong kiến ngày xưa thì lại là con gái nữa. Vì Huệ Tông không có con trai. Cho nên đưa công chúa thứ hai là của mình lên, Lý Chiêu Hoàng đó, lên làm hoàng đế. Năm 7 tuổi thì làm sao mà có thể cán đáng được cái việc triều chính, việc quân cơ, việc quốc gia đại sự chứ. Cho nên chúng ta thấy bây giờ là Trần Thủ Độ là vị đại thần đứng đầu trong triều, cho nên đã lập một cái mưu kế rất là sâu để đưa cháu của mình là Trần Cảnh lên ngôi. Thế có người nói rằng tại sao Trần Thủ Độ không lên làm vua mà đưa cháu lên. Thế cái điều này chúng ta cũng thấy đấy. Cái đấy cũng là cái khôn khéo của Trần Thủ Độ vậy. Nếu mà Trần Thủ Độ mà lên làm vua thì có khi quốc gia xã tắc lại lâm nguy, khắp nơi binh biến lại nổi lên, người thì nói rằng nổi lên để diệt bọn phản loạn như là Trần Tụ Độ, người thì nổi lên thì vào cũng xưng hùng xưng bá, có gì như loạn sứ quân của thời trước thời nhà Đinh thì lại nguy hiểm đó. Cho nên chúng ta thấy Trần Tụ Độ rất khéo, dưới một người nhưng mà trên muôn người, nói là đưa Trần Cảnh lên làm vua, nhưng thực tế lúc đó Trần Cảnh cũng chỉ mới có 7 tuổi, 8 tuổi, cả tuổi mụ đó. Trần Cảnh với Lý Chiêu Hoàng là cùng tuổi như nhau, lại chơi thân với nhau từ bé ở trong cung. Cho nên chúng ta thấy là Trần Tụ Độ đưa một người cháu mình lên ngôi, mà cháu lúc đó cũng mới chỉ có 8 tuổi, thì đương nhiên là mọi quyền bính trong tay vẫn ở mọi quyền bính trong triều ngoài nội vẫn là trong tay của Trần Tụ Độ mà. Nhưng mà ông lại không mang tiếng với nhân dân, với đất nước là gọi là phản phúc, là cướp ngôi. Đó. Mà ông bày ra cái mưu, chúng ta tí nữa chúng ta học và cụ thể chúng ta thấy bày mưu rất là sâu. Đó. Đúng là không mất một mũi tên viên đạn nào. Cũng giống như ngày xưa Lý Công Uẩn lấy ngôi nhà Tiền Lê ấy, lấy ngôi của Lê Long Đĩnh sau khi vừa mất ấy. Con là Lê Sạ mới có mấy tuổi ấy, cũng thể không thể lên làm vua được, cho nên Lý Công Uẩn lấy ngôi một cách là dễ dàng vậy. Thì khi đó Lý Công Uẩn lấy ngôi vua từ nhà Tiền Lê ấy, lúc đó đang là Điện Tiền này, chỉ huy sứ cấm vệ quân. Và khi chúng ta thấy là khi mà Trần Tụ Độ được bổ nhiệm là Điện Tiền chỉ huy sứ cấm vệ quân ở triều đại nhà Lý đó, thì chúng ta thấy là Trần Tụ Độ bắt đầu từ đó là thao túng quyền lực. Sau khi quyền lực nắm hết ở trong tay mình rồi, bắt đầu là dùng cái mưu kế rất là sâu để đưa cháu mình lên ngôi một cách là đường đường chính chính, không mất một mũi tên hoàn đạn nào. Nhưng mà đấy là lúc lên ngôi thôi. Còn tất nhiên là sau khi mà các đại thần và quan lại nhà Lý biết là Trần Tụ Độ dùng mưu kế sâu xa như thế để lấy ngôi của nhà Lý, tức là Lý Chiêu Hoàng, thì cũng đem quân về làm phản, đem quân về để định là hỏi tội Trần Tụ Độ, nhưng mà đều bị Trần Tụ Độ là gì? Là cũng lập mưu và cho giết cũng khá nhiều. Cho giết khá nhiều những cái hoàng thân cốt thích của nhà Lý. Vì vậy mà sau này có một vị đại tướng quân của nhà Lý chạy sang được Hàn Quốc. Chạy sang gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Nước gì gọi là đảo Sư Tử, đảo Quốc Sư Tử. Singapore, chạy sang Singapore. Đó, chạy Singapore, và sau này cái họ hàng, cái con cháu mà làm tổng thống Lý Quang Diệu bây giờ đấy, chính là con cháu của họ hàng nhà Lý, mà cái cụ tướng quân mà sau khi biết là mình không thể cưỡng lại được Trần Tụ Độ, cho nên chạy sang đó. Và sau này sinh con đẻ cái, cháu chắt trong gia tộc, và bây giờ chính là gia tộc nhà Lý là tổng thống ở cái quốc đảo Singapore bây giờ. Trở lại trong cái chính văn của cái bài thì chúng ta thấy Trần Tụ Độ lập kế sâu, đưa Trần Cảnh lên hoàng đế, nối nhà Lý rằng nhà Trần ngàn đời sau dân còn nhớ. Như trên đã nói, vua Lý Huệ Tông, Lý Huệ Tông sinh Lý Huệ Tông lên làm vua từ năm 1211 và mất ngôi vào năm 1224, tức là Lý Huệ Tông ở ngôi vua cũng chỉ có mấy năm thôi, có hơn chục năm thôi, 11-21 là có 10-13 năm thôi. vị vua thứ 7 của triều đại nhà Lý. Ông không có con trai, cho nên vào năm 1224 truyền ngôi lại cho con gái là Lý Chiêu Hoàng. Lý Chiêu Hoàng lên ngôi vào năm Giáp Thân, tức là năm 1224, lúc mà vua cha là Lý Huệ Tông truyền ngôi cho mình đó. Lúc này vua còn nhỏ nên mọi quyền bính đều do Trần Thủ Độ nắm giữ hết. Thực tế là Lý Huệ Tông đã bị Trần Thủ Độ là nắm hết cái quyền hành rồi. Lý Huệ Tông tuy là vua nhưng mà gần như là ông vua bù nhìn thôi. Cho nên có lúc là phải giả điên giả dại, giả điên giả khùng mới sống được đấy. Nó có cái nguyên nhân sâu xa của nó. Đó. Cho nên chúng ta thấy đấy, cái quyền lực ở thế gian nó khủng khiếp như thế đấy. Làm cho con người chúng ta có thể là mở mắt vì anh em trong triều, còn anh em trong cùng bố mẹ còn thì còn đánh giết nhau như là bốn thái tử của bốn hoàng tử thái tử của Lê Đại Hành đó. Đấy. Rồi cũng bốn anh em của Lý Phật Mã đó. Đấy. Cuối cùng phải giết một đứa thì hai đứa khác nó mới thuần phục, đâu phải đơn giản đâu. Quyền lực mà các quý vị. Ở thế giới này lòng tham nó thiêu đốt con người chúng ta ghê lắm. Nhiều người á, kể cả bây giờ nhiều người là cán bộ lãnh đạo cấp cao, thậm chí là bộ chính trị trung ương, ủy viên trung ương đảng, là bí thư, là chủ tịch các tỉnh thành á, quận huyện á. Đấy, chúng ta thấy những người đó có văn hóa không? Có. Những người đó có trình độ không? Có. Chắc chắn những người đó có trình độ. Những người đó có thể nói là rất giỏi hoặc là khá giỏi thì họ mới lên làm được những cái chức như thế. Nhưng khi còn thuộc Hàn Vi á, nghèo khổ á, cắp sách tới trường á, gia đình á, nhà tranh vách đất á, hoặc là đơn sơ đảm bạc thôi thì họ không sao. Nhưng khi lên đến cái chức đó rồi á, có của ăn của để, có kẻ hầu người hạ, có kẻ kính người nhường rồi á, họ thay đổi nhanh lắm. Đấy, nhiều người thay đổi nhanh lắm. Cho nên chúng ta mới thỉnh thoảng mới có cái ông quan ngã ngựa vì cái tội tham ô tham nhũng, nhận hối lộ hoặc đi hối lộ như thế. Đấy, tham ô tham nhũng đầy rẫy, là không chỉ đất nước ta không mà các nước trên thế giới đều có hết cả. Kể cả các quốc gia như là gì, là văn minh như Mỹ. Đấy, họ bảo văn minh như Mỹ, như Nhật Bản có không? Có. Chúng ta thấy Nhật Bản mấy đời vừa qua thủ tướng phát hiện ra là cũng phải đi từ chức ấy. Bên Mỹ cũng có, nhưng mà những các nước tư bản đó thì họ quản lý cái đồng tiền ấy, nó chặt chẽ hơn, tức là họ tiêu thẻ, tiêu tiền bằng thẻ. Cho nên anh muốn tham ô tham nhũng thì cũng khó, tự nhiên là trong tài khoản ấy nó nổi lên có vài tỷ, vài chục tỷ, vài trăm tỷ thì anh lấy ở đâu ra? Lương anh một tháng ví dụ chỉ 10 triệu hoặc 15, 20 triệu chẳng hạn. À, thì cái anh phải chứng minh là cái tiền tự nhiên tài khoản của anh có mấy tỷ ở đâu ra. Đó. Tại Việt Nam chúng ta mà còn tiêu tiền như bây giờ thì chống tham nhũng chả bao giờ chống được. Khẳng định với các quý vị chả bao giờ chống được. Đấy, tôi cũng đã nói với mấy cụ cố vấn của Tổng Bí Thư và của Thủ tướng, chống như thế chống sao được, không chống được. Mà muốn chống tham nhũng thì cái đầu tiên là phải gì? Xây dựng một cái cơ chế. Cơ chế thì chúng ta có rồi, có suốt rồi. Đấy, kỳ đại hội nào xong cũng đưa ra cơ chế ra nghị quyết để phòng chống tham nhũng, thì có cả một cái ban của đảng, ban của chính phủ, ban của chính quyền chống tham nhũng đó rồi. Trên trung ương đảng thì chúng ta thấy có ban kiểm tra trung ương. Chính phủ thì cũng có là cái hình như là cái ban kiểm tra thanh tra của chính phủ đấy. Đấy, chính quyền dưới cũng có ban kiểm tra. Nhưng chúng ta thấy có cả cái hệ thống pháp luật như đầy đủ như thế, nhưng có chống được đâu. Chống chỗ này nó là phình chỗ khác, chống được cái người này nó lại người khác lại tiếp tục lao đầu vào. Chúng ta biết đối trước cái thế lực của đồng tiền nó có sức hút là khủng khiếp lắm. Cho nên trong giáo lý của Đức Phật, Đức Phật mới nói gì? Đồng tiền nó là gì? Thế lực của đồng tiền nó như là gì? Nó chính là cái miếng mồi của ma vương thả ra để gì? Để câu, để nhử chúng ta đấy. Thế kể cả người tu chúng ta mà không khéo cũng vẫn vướng mắc như thường. Không đơn giản đâu các quý vị. Tăng ni Phật tử chúng ta là người tu hành đó mà cũng bảo là học theo Đức Phật đó. Nhưng mà nếu chúng ta chưa học đến nơi đến chốn vẫn vướng như thường, vẫn tham như thường. Đó. Chứ đừng nói là người ở ngoài đời, họ cuộc sống thì nó ở gần sát với cái danh văn lợi dưỡng. Tiền tài của cải, công danh sự nghiệp nó luôn đi song hành với nhau. Cho nên rất khó để có thể cưỡng lại được. Đó. Rất khó để cưỡng lại được các quý vị. Có những vị có khi là gì? Làm quan chính trực thanh liêm nhưng mà bà vợ ở nhà với con ở nhà nó gì? Nó lại ghê gớm, nó toàn mơi mơi mồi chài cấp dưới của chồng. Mang tiền đến cho nó tiêu hoặc là nó cứ dùng cái thế lực của chồng rồi gì? Nó hết dự án này đến dự án nọ đến thò tay vào để làm cái vòi bạch tuộc. Khiến cho thì chồng chẳng nhẽ là đi xử vợ à? Mà xử vợ thì như là vả vào mặt mình chứ ai nữa. Cho nên cái dần dần thì thôi chả dám thẳng tay thì để cho bà càng ngày, phải cho con càng ngày càng tiến sâu vào. Thế là cuối cùng một lúc nào đó là thôi thì mình là bị họa thôi. Đấy, cho nên đấy là chúng ta thấy cái này là chúng ta thấy bây giờ là có nhiều. Không chỉ Việt Nam chúng ta, mà một số nước trên thế giới cũng đầy rẫy những cái này. Đặc biệt là khi chúng ta còn quản lý và chi tiêu trên cái tiền mặt đó, gọi là tự do như ở Việt Nam bây giờ, cái gì cũng tiền mặt tự do. Tôi đảm bảo với các quý vị, không thể chống tham nhũng được. Nó chỉ đỡ đi phần nào, mà đỡ chỗ này nó là phình chỗ khác. Không cho nó đến cơ quan nó thì nó đến nhà. Không cho đến nhà thì nó rủ nhau đi thì đi ăn quán. Đấy, Tổng Bí Thư nói rồi đấy. Đây là vừa qua chúng ta thấy Tổng Bí Thư nói rồi. Không cho đến cơ quan, đúng nó đến nhà. Rồi cho người điều tra các thứ thì không cho đến nhà, nó rủ nhau đi quán. Rủ nhau đi đánh gôn. Chúng ta biết ngày thứ bảy chủ nhật là ngày nghỉ, cán bộ được nghỉ đi đánh gôn, đi đánh tennis, đi du lịch, ai cấm được? Ấy, nó lại cho nhau cái lúc đấy, có gì đâu đơn giản cái gì đâu, nó mang cái ba lô du lịch đi thì giống như ba lô của sếp, giống như túi sách của sếp, thế là đi xong đến một cái thì thôi nó bảo nhầm túi sách. Đi xong vẫn để trong xe cùng xe của sếp đi về, nó bảo nhầm, hôm sau thì cho người đến lấy, thì lúc đi thì một ba lô đầy, nó lúc về mang mấy hôm sau mang đến lấy lại ba lô thì nó chỉ là cái ba lô rỗng thôi, có mấy bộ quần áo đấy thôi, thế thôi, ai làm gì được. Đấy, cho nên chính vì như thế chúng ta mới thấy các quan tham Trung Quốc nó cũng tiêu tiền mặt kiểu như thế. Vì vậy chúng ta thấy có những vị vừa qua bắt được hàng mấy tấn tiền. Chúng ta nhìn cái báo, bài báo viết tiền mặt mấy tấn tiền. Kinh chưa? Mấy tấn tiền mặt, chưa nói đến vàng. Chưa nói những cái đồ châu báu ngọc ngà quý giá, để mới nói tiền mặt thôi mà có đến mấy tấn tiền. Nhưng mà ở bên châu Âu và một số các nước phát triển chúng ta thấy họ tiêu tiền bằng quẹt thẻ hết. Cho nên lương anh được bao nhiêu thì cứ đến tháng là kế toán họ chuyển tiền vào tài khoản của anh nổi lên đấy rồi, nó có đấy rồi. Tự nhiên mà anh có nổi lên một cái số tiền, lượng tiền lớn ở trong tài khoản của anh là biết là có vấn đề. Thế tôi nói với các cụ đấy, đất nước mình muốn tham ô, tham nhũng thì cái phương pháp quản lý tham ô tham nhũng tốt đó nhất đó là cơ chế. Chúng ta cứ tiêu tiền bằng gì? Cứ 10 triệu trở lên là phải tiêu bằng thẻ. Giao dịch bằng thẻ trên cả nước, kể cả người dân thường. cứ chia tu chia tiêu với nhau 10 triệu trở lên là quệt thẻ với nhau, thì nó nâng cao cái vấn đề quản lý ngân hàng lên, đặt nhiều các cây ATM vào. Rồi bây giờ thế giới bây giờ là cái hiện đại rồi, ngồi nhà chuyển tiền cho nhau, bấm tiền cho nhau được mà, điện thoại tẹt tẹt cái rồi 1 phút 2 phút là xong, chuyển được tiền. Thế nhà nước quản lý được, chúng ta quản lý được. Tôi nói với các cụ, các cụ bảo cái đấy thì hay, nhưng mà quan trọng nhất là ai dám làm thầy. Đấy, nói với cố vấn của các cụ đấy, các cụ bảo cái đấy thầy nói là hay, rất hay, nhưng mà ai dám làm, điều quan trọng là ai dám làm, ai đủ sức mạnh để làm, ai dám mà cải tổ và cải cách và làm cái điều đó, đấy mới là điều quan trọng. Còn muốn quản lý được cái đó thì đơn giản, có gì đâu, quản lý chặt chẽ được. Đấy, nước ngoài chúng ta thấy họ không thể tham ô tham nhũng được là như thế. Tham ô tham nhũng được thì họ tiêu cái gì đó. Chúng tôi sang bên năm kia, sang bên Canada để thỉnh Ngọc, mình bảo chuyển tiền mặt cho nó, nó bảo chuyển tiền mặt cũng không được. Chúng tôi bên này là không nhận tiền mặt như thế được, nhận mà nó bên thanh tra, bên kiểm tra, bên nó là cái bên gì ấy? Bên tư pháp ấy, cái gì ấy, của nhà nước ấy, không biết nó gọi là cái gì ấy. Đấy, nó nói là nó phát hiện ra nó phạt chết luôn, nó phạt cho sát nghiệp luôn. Nó phải trốn thuế, à bên thuế cơ quan thuế của nhà nước nó phát hiện ra mà trốn thuế là nó phạt cho thì thôi sạt nghiệp luôn, cho nên không dám. Mà chúng ta thấy được quản lý cái tiêu tiền như thế thì chúng nhà nước chúng ta còn thu được cái thuế thu nhập cá nhân. Người nào á thuế cao thì thu nhập cá nhân được, đưa vào ngân quỹ để xây dựng phát triển chung của đất nước, đảm bảo cái giàu nghèo nó không có sự cách biệt quá xa như bây giờ Việt Nam chúng ta được. Việt Nam chúng ta nói bây giờ chứ thực sự là cái sự giàu nghèo cách biệt ở đất nước chúng ta là quá xa rồi đấy. Người giàu thì cực kỳ giàu mà người nghèo thì ăn lần từng bữa, khổ lắm cơ. Thế nên cũng mong rằng tới đây biết đâu được các cụ chúng ta lại dám gọi là đột phá trong cái khâu quản lý về tiền tệ và phòng chống tham nhũng, các cụ chúng ta có thể làm được đó mà. Cái cho chi tiêu 10 triệu, triệu hoặc 20 triệu là quy định của nhà nước. Anh tiêu tiền mặt chỉ được bao nhiêu triệu trở xuống thôi, còn lại là phải tiêu bằng thẻ. Thế là quản lý được, có gì đâu. Còn kể cả anh mua vàng, anh để trong kho khi thì anh muốn tiêu anh cũng phải bán vàng chứ. Mà anh bán vàng, anh ra anh bán vàng thì anh cũng chỉ tiêu được 10 triệu một, 10 triệu một thôi. Đó. Còn anh muốn tiêu cái việc lớn là một cục, anh phải chứng minh cái vàng đó anh từ đâu mà có. Đấy. Cái này tôi cũng đã hiến kế rồi đấy, cho các cụ rồi đấy. Như các cụ bảo là cái này, thầy nghĩ là cái này rất là tốt, quản lý như vậy rất là tốt, nhưng mà ai dám làm. Đấy. Điều quan trọng là ai dám làm và có làm được không. Đây cũng cả một vấn đề các quý vị, nó liên quan tới lợi ích cá nhân, rồi kể cả gì, thậm chí là lợi ích nhóm với nhau, không phải là đơn giản đâu. Nói thì thế thôi nhưng không phải đơn giản, đưa ra để bỏ phiếu, đưa ra để thành luật, mà luật thì phải bỏ phiếu, có thông qua được hay không, mà những người cầm lá phiếu đó bỏ là ai, điều quan trọng là thế, nó khó ở cái chỗ đấy. Nếu còn cho nhân dân bỏ phiếu đại đồng nữa thì chắc chắn là dân ủng hộ giơ cả hai tay ngay. Đấy. Chúng ta tính xem. Vừa qua Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trình một cái đoạn đường có mấy km thôi, đường trên cao. Có mấy km thôi mà đến hàng bao nhiêu nghìn tỷ, mà cái ban kiểm tra trung ương xem lại một cái xuống được bây giờ đến thì như là giảm được đi mấy nghìn tỷ. Giảm đi mấy nghìn tỷ. Khủng khiếp như thế. Cho nên chúng ta thấy cái cơ chế quan trọng. Cơ chế rất quan trọng. Cho nên quyền bính ở trong tay. Chúng ta nghĩ xem, Trần Thủ Độ không nghĩ tới cái ngai vàng cho bản thân đã gì ạ? Đã là tốt lắm rồi. Ông nghĩ đến cái ngai vàng cho gì ạ? Cho dòng họ nhà mình. Cho dòng họ nhà mình. Nhưng chúng ta cũng thấy tất cả đều do gì? Cái nhân duyên hết cả. Nhà Phật chúng ta, Đức Phật nói đều do nhân duyên. Nhân duyên hết. Thế tất nhiên bây giờ nhà Lý từ đời vua thứ 6, thứ 7 cho đến bây giờ Lý Chiêu Hoàng là đời vua thứ 8 là coi như là gì ạ? Là những ông vua bất tài, vô dụng. Từ đời vua thứ 6 đã gì? Đã ham mê săn bắn, tiểu sắc vô độ. Cho nên không lo được việc triều chính rồi. Vì vậy mà nó để ra gì? Loạn lạc ở trong, ngay trong triều đình của mình rồi. Ngay trong hoàng cung của mình rồi. Vì vậy mà chúng ta thấy vua thứ 6 của triều đại nhà Lý phải đã phải chạy loạn rồi. Vì vậy phải chạy xuống Thái Bình và nương vào dòng họ Trần ở dưới đó. Thì nhờ nhà Trần mới lấy lại được ngôi vua sau này. Thế cho nên chúng ta thấy đến đời sang đời vua thứ 7 là Lý Huệ Tông là càng nhu nhược nữa. Thậm chí là phải giả điên. Có sách nghĩ có sách sử lịch sử có nhà sử học, các nhà học giả nói là Lý Huệ Tông phải giả điên. Hàng ngày cứ rượu chè xong vào rồi giả điên, cầm kiếm gỗ ra giả vờ xưng ta là thiên binh thiên tướng thế này thế nọ, cái giả điên để làm gì? Giả điên để giữ cái mạng, nếu không giả điên có khi chết từ lâu rồi. Nguồn cơn từ đâu mà ra? Cũng từ hai ba đời vua nhà Lý sau cùng là gì? Là không tốt vậy. Không phải là một bậc minh quân chăm lo được cái đời sống ấm no và hạnh phúc cho nhân dân nữa. Nghĩ để đời vua thứ 6 đã nghĩ về cái việc là bóc lột của dân để xây cung điện và lăng mộ của hoàng tộc nhà mình cho khang trang, cho tráng lệ, cho gọi là nguy nga, tố hảo lên. Nhưng mà những cái đồng tiền đó đều là đồng tiền bóc lột, tô thuế, siêu cao thuế nặng của dân. Cho nên khiến cho dân chúng lầm than. Họ đói khát khổ cực thì đương nhiên họ phải đi kiếm ăn. Kiếm ăn bằng cách nào? Đi làm đầu tiên là làm trộm cướp. Đầu trộm đuôi cướp nổi lên khắp nơi như rươi. Khi mà lực lượng an ninh không thể chấn áp được nữa thì thành gì? Tạo phán. Từ một cái lượng nhỏ là ăn trộm ăn cướp thành một băng đảng trộm cướp, rồi thành một cái tổ chức là gì? Trộm cướp thành có tổ chức. Không phải là băng nhóm nữa mà nó thành một tổ chức lớn mạnh rồi, nó sẵn sàng là gì? Đi đến cả huyện cả phủ gì nó ăn cướp. Và từ đó thì nó lớn mạnh thành gì? Thành một cái tổ chức cái chính trị đối đầu lại với triều đình. Cho nên chúng ta thấy đó. Tất cả học lịch sử chúng ta thấy tất cả các quốc gia trên thế giới vì sao mà mất nước? Chính vì cái sự quản lý lỏng lẻo và không nghiêm của người đứng đầu. Ngày xưa là vua, bây giờ là người lãnh đạo. Hoặc là cái sự gì ạ? Bất tài của người lãnh đạo. Thậm chí người lãnh đạo là cái người gọi là cũng có thể nói là gì? Là quang minh chính đại nhưng mà bất tài, vô dụng. Có thể người lãnh đạo không tham lam cho cá nhân mình cái gì đâu, nhưng mà gì? Không có tài, không quyết đoán, không có thực lực trong vấn đề quản lý và điều hành cái bộ máy, cho nên khiến cho cấp dưới nó lộng quyền. Đấy, chúng ta thấy Lý Huệ Tông đây là một bài học. Dùng Trần Thủ Độ cuối cùng là gì? Bị Trần Thủ Độ là tiếm quyền. Chúng ta thấy xưa nay đều có như thế. Cho nên đây gọi là người đứng đầu mà không có tài, không có đức, không có uy thì không thể nào mà lãnh đạo được vậy. Ví dụ có tài, có đức mà không có uy cũng không lãnh đạo được vậy các quý vị. Có tài, có đức mà không uy cũng không lãnh đạo được. Cho nên phải có vừa có tài, vừa có đức, là phải vừa có uy nữa. Uy tức là uy tín đó. Là cái uy phong á của người lãnh đạo quan trọng lắm, rất quan trọng. Cho nên người làm vua, người làm lãnh đạo mà không có uy, chúng ta thấy đi đâu cũng lép vế cả. Phải có uy, nhìn nó phải có. Như nhà Phật chúng ta gọi là đường đường tăng tướng, chúng mạo khả quan, nghi đoan là biểu chính, tịch là rờ rỡ tướng tăng. Tướng mạo dễ xem, oai nghi đầy đủ thì khiến cho người ta phải gì? Phải kính nể vậy, phải kinh sợ vậy, và phải cung kính vậy. Đấy. Thì ở ngoài đời người lãnh đạo phải thế, phải có đầy đủ cái uy. Có quyền mà không có uy thì cũng không làm gì được. Cho nên các cụ ngày xưa nói có quyền uy là như thế. Có quyền uy, có quyền nhưng phải có uy. Cho nên anh có trí tuệ, có đạo đức mà không có uy thì cái quyền của anh bị cấp dưới nó lấn lướt hết. Mà cụ thể ở đây là gì? Là Trần Thủ Độ lấn át hết cái quyền của gì ạ? Cái quyền của một vị vua lúc bấy giờ, đó là Lý Huệ Tông. Cho nên chúng ta thấy Lý Huệ Tông cho nên chán ngán, mới nhường ngôi lại gì cho con gái là Trần Cảnh để đi ở ẩn và đi vào chùa để đi tu đó. Chúng ta thấy không? Đi tu cũng không có yên. Cuối cùng là gì? Phải, chúng ta thấy cuối cùng vẫn bị Trần Thủ Độ đến để bức là phải treo cổ tự tử. Lý Huệ Tông làm sư trong chùa rồi mà vẫn còn phải gì? Treo cổ để tự vẫn ở trong chùa. Đến cái đoạn đấy chúng ta mới thấy không đơn giản đâu các quý vị. Cho nên khi mà Trần Thủ Độ đấy đã nắm được cái nắm giữ được cái quyền uy ấy, ở trong triều đình rồi á, thì liền là gì? Đưa con cháu của họ Trần vào nắm giữ các chức vụ quan trọng ở trong triều đình. Chúng ta thấy Trần Cảnh lúc đó mới lên 8 tuổi đã được đưa vào làm gì ạ? Làm quan và giữ chức là chánh thủ, tức là đội trưởng đội hậu cần của triều đình ấy. Chúng ta thấy không? Đời thuở như ai có đứa trẻ mới có 8 tuổi mà được đưa vào làm gì ạ? Làm cái quan chánh thủ, tức là đội trưởng đội hậu cần của triều đình. Bây giờ mình có thể nói là trưởng ban bảo vệ sức khỏe của Bộ Chính trị của Trung ương Đảng đó. Nó kiểu như thế. Ngày xưa là chúng ta thấy cái chức vụ quan trọng ấy được trao cho một đứa trẻ mới có 7 tuổi, đó là gì? Đó là Trần Cảnh, 8 tuổi. 8 tuổi đó là tuổi mụ, còn thực tế tuổi khai sinh là như chúng ta tính theo dương lịch bây giờ mới có 7 tuổi. 8 tuổi là tính là tuổi mụ của các cụ ngày xưa. Thì thôi cứ cho là 8 tuổi đi. Thế chúng ta nghĩ xem, một đứa trẻ 8 tuổi ăn chưa sạch, bạch chưa thông, mà bây giờ làm quan đến cái chức gọi là đội trưởng đội hậu cần của triều đình. Mình mới gọi là trưởng ban bảo vệ chăm sóc ấy, sức khỏe cho nội bộ của Bộ Chính trị và Trung ương Đảng đó. Đấy, quan trọng lắm các quý vị. Ngày xưa nó còn càng quan trọng hơn, vì là chăm sóc sức khỏe cho chính nhà vua, hoàng thất và các quan lại trong triều, các quan lớn trong triều. Đấy, cái chức ấy. Nhưng chúng ta thấy đứa trẻ mới có 8 tuổi, 8 tuổi đầu làm cái trưởng ban ấy. Đấy. Nhưng mà sao? Trần Thủ Độ đưa vào hết. Miễn là dòng dõi con cháu nhà họ Trần, dòng họ Trần đưa vào hết. Đó, đưa vào đấy. Và chúng ta thấy đấy, Trần Cảnh 18 tuổi được làm chức quan là chánh thủ, bây giờ cứ gọi là trưởng ban bảo vệ sức khỏe nội bộ của triều đình đi, cho chúng ta dễ hiểu. Gọi là chức chánh thủ, chúng ta chánh thủ là cái gì? Đấy. Trần Cảnh là con của Trần Thừa. tức là cháu của Trần Thủ Độ đó. Cùng tuổi với Lý Chiêu Hoàng, được Trần Thủ Độ sắp xếp cho gần gũi với vua, tức là Trần Thủ Độ đưa Trần Cảnh vào cái chức quan đấy. Cái chức quan ấy phải cùng tuổi với nhau mà. Nên hai đứa trẻ này biết nhau từ trước rồi, chơi với nhau từ khi còn nhỏ nhỏ rồi. Cho nên là cũng mến nhau rồi. Trần Thủ Độ biết được điều đó. Vì vậy mà mới đưa Trần Cảnh vào làm cái chức quan ấy. Cái chức quan gọi là trưởng ban hậu cần chăm sóc sức khỏe cho nhà vua với hoàng tộc ấy. Để làm gì? Để đi lên đi xuống gần gũi với gì? Với vua, tức là Lý Chiêu Hoàng. Và chúng ta biết trẻ con đấy mà được sự sắp xếp của người lớn nó chơi với nhau thì nó quý nhau, nó chơi với nhau. Khi mà nó quý nhau, nó chơi với nhau thì nó quên ăn, quên ngủ luôn các quý vị. Đó. Đang cái tuổi đó tuổi ăn tuổi chơi, 8 tuổi mà, tuổi ăn tuổi chơi. Cho nên là một hôm, Trần Cảnh nhá, đem nước rửa chân cho Lý Chiêu Hoàng, tức là đem nước rửa chân cho vua. Từ đó, vua tôi quấn quýt và quý mến thường chơi đùa với nhau. Chúng ta thấy lúc đó là vua Lý Chiêu Hoàng và trưởng ban bảo vệ sức khỏe cho triều đình, cho vua là chơi với nhau rất là gần gũi. Sau cái lần mà Trần Thủ Độ bố trí cho Trần Cảnh mang nước rửa chân lên cho Lý Chiêu Hoàng á, để cho đức vua á, tức là mang nước rửa chân ngâm chân lên á, để chơi đùa với nhau rất là vui. Trần Thủ Độ thấy hai đứa trẻ chơi với nhau á vui như thế, quên hết là người thì quên là mình là bề tôi, người thì quên mình là vua. Lúc đó nhìn hai đứa trẻ, chúng ta biết là trẻ con mới 8 tuổi mà làm gì nó đã phân biệt được là lúc nó mải chơi là nó phân biệt được vua tôi. Cho nên đưa hai đứa trẻ chơi với nhau té nước này, nghịch đùa với nhau. Trần Thủ Độ về nghĩ ngợi là té nước đúng không? Chúng ta thấy không? Trần Thủ Độ cũng là mưu sâu còn gì nữa, té nước đúng không? Nước là gì? Nước là quốc. Nước tức là gì? Là đất nước, là quốc gia, là dân tộc. Cho nên là nghĩ nát óc ra. Nghĩ nát óc ra mới nghĩ được một cái mưu đó này. Lấy ngôi của nhà Lý. Nếu mà mình mà lên mà cướp ngôi thì mang tiếng với thiên hạ, sợ rằng xảy ra loạn lạc. Cho nên lấy ngôi bằng cách là gì? Đấy, tí nữa chúng ta thấy. vì Trần Thủ Độ thấy có lần á, Trần Cảnh bưng chậu nước đứng hầu, Lý Chiêu Hoàng rửa mặt xong á, lấy tay té nước lên Trần Cảnh, lại lấy khăn á, ném cho Trần Cảnh. Về nhà á, Trần Cảnh đem kể lại chuyện đó với Trần Thủ Độ. Tôi nghĩ là chả cần về Trần Cảnh phải kể lại, bởi vì Trần Thủ Độ đấy thì đã để mắt á, để nhìn, để ấy hết rồi. Đưa Trần Cảnh vào đây là có cái ý đồ á, sâu xa của Trần Thủ Độ rồi. Cho nên đã chắc là sẽ sai quan á, lại và thái giám đó gì theo sát rồi, có gì thì bẩm báo với Trần Thủ Độ rồi. Mà đồng thời Trần Thủ Độ cũng phải dặn gì ạ, dặn cháu của mình có gì thì báo gì, báo cho ta biết rồi. Cho nên Trần Cảnh về báo lại cái chuyện đó với Trần Thủ Độ. Trần Thủ Độ nói, nếu thực như thế thì họ ta làm vua chăng? Trần Thủ Độ mới chỉ thấy cháu mình nói như thế là Lý Chiêu Hoàng á té nước và ném khăn cho mình. Trần Thủ Độ đã nghĩ ngay đến cái việc gì? Nếu thực như thế thì họ ta làm vua chăng? Hay là gì? Cả họ chết chăng? Tức là bây giờ gọi là lật ván bài lật ngửa đó. Như các cụ ngày xưa nói gì? Thắng làm vua, thua làm giặc. Nếu thắng thì làm vua, cả họ được nhờ. Nếu thua thì bị tru di, tam tộc tru di, cửu tộc thì cả họ đều phải chết. Nào, Trần Thủ Độ suy nghĩ cũng phải suy nghĩ, cũng phải nát óc ra để suy nghĩ. Thắng làm vua, thua làm giặc. Câu nói ấy thì từ ngàn xưa đến nay, nó vẫn là cái kim chỉ nam cho những người thắng trận rồi sẽ làm vua, là người là bậc trí nhân quân tử, kẻ thua sẽ phải làm giặc. Kiểu nó thế rồi. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy là Trần Thủ Độ mới nói là hay là gì, chết cả họ chăng? Trải qua mấy ngày suy nghĩ, đắn đo, tính toán, Trần Thủ Độ cho gọi Trần Cảnh tới dặn dò mọi việc. Thế là dặn dò mọi công việc chi ly từng tí đi. Lần sau khi thấy khi cháu bưng nước lên hầu vua, nếu vua té nước đưa khăn thì quỳ gối xuống lạy tạ mà nói rằng: bệ hạ có tha tội cho thần không? Thần tuy tài hèn đức mọn nhưng được bệ hạ ủy thác, thần xin vâng mệnh. Đấy, chúng ta thấy không? Trần Thủ Độ dạy cho Trần Cảnh học thuộc cái câu này đi. Đấy, dạy cho cháu của mình là phải học thuộc câu này. Khi lên mà thấy nhà vua, đức vua, đấy là Lý Chiêu Hoàng là té nước và ném khăn cho mình nhá. Tức là gì? Là ngay lập tức là phải quỳ xuống và nói rằng bệ hạ tha tội cho thần không? Bệ hạ tha tội cho thần không? Thần tài hèn, thần tuy tài hèn đức mọn nhưng được bệ hạ ủy thác, thần xin vâng mệnh. Xong. Trần Thủ Độ dạy cháu mình như thế, và Trần Cảnh y thế, cứ y thế mà làm thôi, cứ thế mà diễn. Thế rồi Trần Thủ Độ cho gọi một số quan lại, một số những đại thần, những người tâm phúc với mình tới chờ sẵn ở bên ngoài, ý như là gì? Là chuẩn bị vào chầu vua đó. Thế thì sai cháu trước. Những cái này thì đấy, nói chỉ cho một số những người tâm phúc với mình thôi. Còn ngoài cổng thành, bốn cổng thành cho đóng kín cửa hết, không cho quân lính đi ra đi vào. Có nghĩa là những tướng quân của nhà Lý ở ngoài thành muốn về, ở biên ải muốn về cũng không được vào, không được vào chầu. Dặn hết rồi. Trần Thủ Độ em binh cài hết những tâm phúc của mình, giữ bốn cổng thành, cho các tướng lĩnh chấn giữ bốn cổng thành, những người trung thành với mình chấn giữ như vậy, và mời các vị đại thần đi vào đó để như là một cái buổi gọi là để vào để chầu vua đột xuất. Thì khi mọi người đến thì vẫn thấy hai đứa trẻ đang chơi với nhau, cười đùa với nhau khúc khích ở trong đấy. Thế đến cái đoạn mà cao trào nhất thì tất cả mới gì mới vén mành lại để xông vào. Đó là gì? Chúng ta thấy đoạn cao trào nhất là đoạn gì có biết không? Đó là gì? Đó là khi mà Trần Cảnh bưng nước dâng vua. Vua rửa mặt xong thì hai đứa chơi với nhau, mà hai đứa trẻ chơi với nhau nó chạy đùa, nó nóng ra mồ hôi. Mồ hôi ướt ra nhễ nhại ra. Thì khi đó thì Trần Cảnh mới bảo là thần đi bưng nước để bệ hạ gì rửa mặt cho mát. Hai đứa trẻ chơi với nhau mà. Hôm qua nó bê rồi, mấy hôm trước bê rồi, hôm nay bê có gì đâu. Hai người chơi với nhau như người bạn thân với nhau, lúc đó quên cả là vua tôi rồi, coi như là những người bạn thân với nhau. Đứa trẻ mới 8 tuổi mà các quý vị, làm sao như người lớn chúng ta được. Cho nên thôi thì Trần Cảnh đi bưng chậu nước lên, dâng lên vua rửa mặt xong á, thì cũng như mọi hôm, vua liền là gì ạ? Té nước vào Trần Cảnh và đưa khăn cho Trần Cảnh như là gì mấy hôm trước thôi. Vì đã dặn dò Trần Cảnh trước cho nên gì? Trần Cảnh liền quỳ xuống và nói rằng là gì? Bệ hạ có tha tội cho thần không? Thần tuy tài hèn đức mọn nhưng được bệ hạ ủy thác, thần xin vâng mệnh. Đấy. Lúc này là gì? Té nước rồi nhá, đưa khăn rồi nhá. Thế lúc đó Lý Chiêu Hoàng nghe Trần Cảnh nói vậy là gì? Liền ở ngoài là gì? Là cười và nói gì? Tha tội cho ngươi. Nay ngươi đã biết nói khôn rồi đó. Thế là gì? Ở ngoài là Trần Thủ Độ và các đại thần thân tâm phúc của Trần Thủ Độ là từ ngoài là gì? Là ùa vào là gì? Tất cả là cùng quỳ xuống là bệ hạ anh minh thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Xong. Chúng ta để xong. Giống như ngày xưa Lê Đại Hành lấy ngôi nhà Đinh, khi mà con của con của cháu của gì Lê cháu của Đinh Bộ Lĩnh ấy, lúc đó mới gì mới có 6 tuổi, cho nên gì không thể làm vua được. Thì vậy mà Thái hậu Dương Văn Nga gì choàng áo choàng long bào lên cho Lê Đại Hành, và chúng ta thấy Lê Đại Hành lên làm vua một cách quang minh chính đại, có phải cướp ngôi đâu. Thì đến cuối gì nhà Lê thì mất ngôi cũng như thế. Cháu của Lê Đại Hành á, tức là con của Lê Long Đĩnh á, tức là Lê Xạ, chúng ta thấy lúc đó chúng mình có mấy tuổi, 4 tuổi sao cũng chưa thể lên làm vua được. Thì chúng ta thấy Lý Công Uẩn là điện tiền là chỉ huy sứ, đâu Lê Xạ lúc đó mới có 2 tuổi chứ, đâu được 4 tuổi mới có 2 tuổi. Lê Xạ mới 2 tuổi sao lên làm vua được. Cho nên điện tiền chỉ huy sứ Lý Công Uẩn gì được sự ủng hộ của thiền sư Vạn Hạnh và các vị đại thần ở trong triều. Cho nên là đưa Lý Công Uẩn lên ngôi một cách gì cũng nhẹ nhàng, và nhà Lý lên ngôi. Bây giờ nhà Lý mất ngôi cũng thế, cũng bị nhà Trần lấy đi một cách gì nhẹ nhàng. Đúng là nhân quả cái vòng tuần hoàn. Học Phật chúng ta mới thấy đây là cái vòng tuần hoàn, là nhân quả trả vay, vay trả, đắp đổi lẫn nhau vậy. Cho nên chúng ta thấy bây giờ khi Trần Thủ Độ bảy vì bảy mưu sẵn, mà lại mời là toàn mời các quan đại thần tâm phúc với mình thôi, mà lúc đó là tất cả ở trong triều bây giờ ai cũng biết là gì, quyền bính hết trong tay Trần Thủ Độ rồi, nếu mà thuận theo thì sống, chống lại thì chết. Thuận thì sống, chống thì chết. Cho nên chả ai gì mà chống lúc bây giờ, chả ai dạy gì mà chống. Mà thấy cái cảnh gì, vua nhà Lý thì là con gái, mới có 8 tuổi mà lại làm con gái nữa. Họ nhìn cái tương lai, cái hậu vận của đất nước sẽ đến đâu khi một đứa trẻ mới có 8 tuổi lên làm vua. Còn ông bố thì là Lý Huệ Tông thì vua Lý Huệ Tông thì thoái vị rồi. Điên điên khùng khùng bây giờ thì vào chùa cạo tóc đi tu mất rồi. Mà ở trong chùa bây giờ ông vẫn còn điên này. Vào trong chùa vẫn điên chứ không phải vào chùa mà hết điên đâu. Phải giả điên như thế mới sống được. Đây là một số các nhà học giả nói như thế. Các nhà phân tích học giả bảo Lý Huệ Tông phải chăng là gì? Phải giả điên mới được sống, mới sống được. Nếu không giả điên thì bị chết mất rồi. Cho nên chúng ta thấy cái giả điên giả khùng đấy còn sống được. Nhưng mà sống như thế, còn sống nhục chứ đâu có phải sống vinh đâu. Cho nên thôi thành thoái vị đưa con gái lên ngôi. Biết rằng cũng sẽ mất, nhưng mà thà rằng để con gái mình để đánh mất ngôi còn hơn là mình đánh mất ngôi. Nhắm mắt xuống dưới suối vàng làm sao mà nhìn thấy được tổ tiên. Cho nên thôi thoái vị nhường cho con gái. Mà con gái là mới trẻ con đến 8 tuổi. Và để qua câu chuyện chúng ta thấy đấy, nhà Trần lấy ngôi của nhà Lý. Có một cách là gì? Là thực sự là rất là nhẹ nhàng và gọn gàng, cũng giống như nhà Lý lấy ngôi nhà Lê, cũng giống như nhà Lê lấy ngôi nhà Đinh trước đây vậy. Đấy, chúng ta thấy đây nhá, đấy là chính là đây là nhân quả tuần hoàn với nhau, rõ ràng rành mạch không sai vậy. Cho nên đấy, Trần Thủ Độ và các đại thần tâm phúc đứng ở ngoài rèm chỉ chờ mỗi cái câu gì ạ, cái câu mà Trần Cảnh á, nói rằng bệ hạ có tha tội cho thần không á. Thần tuy tài hèn đức mọn á, nhưng được bệ hạ ủy thác á, thần xin vâng mệnh á. Và nhờ cái câu của vua Lý Chiêu Hoàng á, nói gì tha tội cho ngươi. Vua chính vua nói tha tội cho ngươi, mà ngươi nay đã biết nói khôn rồi đấy. Thế mọi người ở ngoài thì nhìn thấy mấy đứa trẻ chơi với nhau hết rồi, lấy nước để té. Trần Thủ Độ với ở ngoài đã nói hết với các đại thần gì, ý là gì, là chắc là nhà vua, đức vua không muốn làm vua nữa, cho nên muốn nhường ngôi lại gì lại cho Trần Cảnh. Thôi thì nếu thấy hai đứa trẻ nó chơi với nhau quấn quýt như thế thì tôi cho nó lấy nhau, tác thành cho nó lấy nhau, thì thôi vợ nhường ngôi cho chồng ông cũng là cái gì, ông cũng là cái phải đạo trời thôi, có gì đâu, vợ chồng với nhau mà. Đấy thì nay vợ tuy là chưa cưới nhưng mà thôi để các đại thần nhìn xem các đứa trẻ nó sống vui vẻ với nhau, hòa hợp với nhau cùng tuổi nữa. Hòa hợp vui vẻ như thế ai lại nỡ tách nó. Các đại thần nó cũng biết là gì, biết hết ý của Trần Thủ Độ rồi. Cho nên ai cũng phải gì ạ, gật đầu gật gù mà tán thành, bảo là thấy rất là gì, rất là được đấy. Hai dòng họ Một dòng họ thì làm vua, một dòng họ thì là tâm phúc của nhà vua. Người có công với đất nước thì lấy gả cho nhau, đó là kết tình thông gia với nhau á, là tốt thôi, có gì đâu. Cho nên chúng ta thấy đây là một cái mưu cực kỳ sâu với của Trần Thủ Độ vậy. Nhất định mình không biến mình thành một kẻ tạo phản, nhưng quyền bính trong tay có chả kém gì ông vua. Chúng ta biết khi mà Trần Thái Tông mới có lên làm vua mới có 8 tuổi thì đương nhiên là mọi quyền bính ở trong tay của Trần Thủ Độ thôi. Đó. Cho nên chúng ta mới thấy rằng đấy, chờ có mỗi cái câu nói của Trần Cảnh và Đức Vua Lý Chiêu Hoàng kia thôi, tất cả Trần Thủ Độ và các đại thần đều vào là quỳ xuống mà hô vang là Thánh Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vậy là gì? Ước mơ bấy lâu của Trần Thủ Độ đã được thành công. Xong. Chúng ta đây xong. Chuyển đổi qua gì? Một, đất nước của chúng ta chuyển đổi sang một cái vận mệnh khác, một cái cơ hội khác. Chúng ta thấy khi đối trước một cái vận mệnh khác, một cái cơ hội khác, hoặc là gì, đi lên hoặc đi xuống. Hoặc đi lên hoặc đi xuống. Chỉ có hai cái trường hợp xảy ra, hoặc đi lên hoặc đi xuống. Nhưng ở đây chúng ta rất, rất may mắn. Thực sự là may mắn cho đất nước chúng ta, cho quốc gia chúng ta, cho dân tộc chúng ta. Nếu không có Trần Thủ Độ, không có Trần Cảnh, không có tức là Trần Thái Tông đó, Trần Cảnh sang lên vua làm Trần Thái Tông, và không có Trần Thánh Tông là con của Trần Thái Tông đó, và không có Trần Nhân Tông là con của Trần Thánh Tông đó, tức là ba đời đầu của vua triều đại nhà Trần, tức là ba lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông hùng mạnh nhất trên thế giới lúc bấy giờ. Chúng ta đây cũng là ý trời vậy. Chúng ta thấy khi Lý Công Uẩn thấy nhà Lê gì bị suy vong, đổi bại do cái quản lý yếu kém và tàn bạo của Lê Long Đính, chúng ta thấy xuất hiện một vị minh quân, đó là Lê Đại Hành. Và khi con cháu của Lê Đại Hành suy vi hổ bại, thì chúng ta lại thấy lại xuất hiện một vị minh quân, đó là Lý Công Uẩn. Khi chúng ta thấy hai triều đại vua gần chót, tức là thứ 6, thứ 7 của nhà Lý là yếu kém hổ bại, chúng ta không thể đổ lỗi cho Lý Chiêu Hoàng. Lý Chiêu Hoàng vì lúc đó mới có đứa trẻ 7-8 tuổi, không thể đổ lỗi cho Lý Chiêu Hoàng được. Đó. Mà đổ phải đổ lỗi cho gì? Đánh mất nước là từ đời vua thứ 6 và thứ 7 của nhà Lý. Thì lúc đó là cái sự quản lý của uy tín và cái đức độ trí tuệ của nhà vua là không còn nữa. Thì chúng ta thấy đất nước chúng ta lại xuất hiện một bậc anh tài xuất chúng. Đó là Trần Thái Tông. Rồi kế tiếp là Trần Thánh Tông và kế tiếp nữa là Trần Nhân Tông. À, trong các triều đại vua của nhà Trần thì ba đời vua đầu là gì? Anh minh nhất. Đức độ nhất, tài ba nhất và gọi là vang dội nhất. Ba lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông. Ba bố con ông cháu đánh ba lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông, hùng mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ, khủng khiếp như thế. Mà đất nước chúng ta chỉ là một đất nước nhỏ thôi, quốc gia nhỏ thôi, nhưng mà chúng ta thấy ba lần quân giặc Nguyên Mông đại kéo đại quân đến đều bị thua thảm bại, và đất nước chúng ta giữ được yên bờ cõi, tạo nên một cái vị tướng tài ba trong 10 vị tướng xuất sắc nhất trên thế giới. Đó chính là Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Và sau này đấy, đến thế kỷ thứ 19 đấy, chúng ta thấy đất nước chúng ta lại xuất hiện một vị đại tướng quân là một trong 10 vị tướng quân của mọi thời đại ở trên toàn thế giới. Đó chính là cố đại tướng Võ Nguyên Giáp. Và như vậy đất nước chúng ta được hai trong 10 vị tướng giỏi nhất trong mọi thời đại. Về lịch sử loài người của chúng ta trong nhiều nghìn năm gần đây. Còn lâu xa về trước thì chúng ta không biết, nhưng mà nói là mấy nghìn năm lần đây. Người ta tính là từ những năm Tây Lịch tới đây hoặc trước một chút. Trong vòng mấy nghìn năm trở lại đây. Đấy. 10 người đất nước chúng ta được 2 người. Mà một người chính là được xuất hiện ở thời triều đại nhà Trần này vậy. Đó, và sau khi thì là cái mưu kế và cái tâm nguyện của Trần Thủ Độ đã được thành công, tức là đưa được cháu của mình lên ngôi là Trần Cảnh. Trần Thủ Độ càng củng cố cái quyền uy, quyền bính cho dòng họ Trần nhiều hơn. Và đồng thời cũng là đàn áp một số các tướng lĩnh của họ Lý không tuân theo, tức là không phục á. Không phục tùng ấy, và nói rằng Trần Thủ Độ dùng mưu để cướp ngôi nhà Lý, cho nên nay Lý Chiêu Hoàng nếu mà không làm vua nữa phải nhường lại cho tôn thất nhỏ Lý. Chứ làm sao mà nhà Trần lại lên cướp ngôi như cái kiểu như thế được, cho nên không bằng lòng. Vì vậy mà là một số tướng quân, tướng lĩnh của dòng họ nhà Lý cũng đã đứng lên để giấy binh, nhưng mà đều bị Trần Thủ Độ là dẹp được. Và trong sử còn nói rằng còn một số các vị tướng tá nữa đến mấy trăm người. Những vị tướng này tuy chưa giấy binh, nhưng mà Trần Thủ Độ vì muốn là gì? Là tiêu diệt để trừ đi hậu họa lâu dài về sau. Cho nên nó làm một cái bữa yến tiệc và cho mời các vị quan trong cái dòng họ Lý, các vị đại thần từ triều đình cho đến chi châu, chi phủ, chi huyện nữa, đó, mời đến để dự yến tiệc. Chúng ta biết lúc đấy không đến cũng chết, mà đến có khi còn sống, mà không đến thì chết. Cho nên các vị đã bắt buộc phải đến. Đến thì nói rằng Trần Thủ Độ đã lập cái mưu cho đào cái hố chông. Và khi đến đó mà cái thì cho người chặt dây mà cái là tất cả những cái người dòng nhà họ Lý ăn cỗ ở trong cái bữa tiệc yến tiệc đó đều ngã xuống cái hố chông đó và chết hết. Còn một số tướng lĩnh thì không đến cho nên chạy, thì có vị chạy sang bên Singapore đấy. Và sau này con cháu làm đến tổng thống của Singapore. Và sau này còn có một nhánh nhỏ nó chạy sang Hàn Quốc. Và nói rằng hình như cái vị đó cũng sau này cũng làm lên cái chức hình như tổng thống hay cái gì rất cao bên Hàn Quốc. Mà mấy năm trước mà có một vị đi về thăm ở trên chùa thầy nhận dòng họ mình đấy, đấy cái vị đấy là người Hàn Quốc. À, cũng vậy, con cháu đấy, sau này cũng làm tổng thống Hàn Quốc đấy. Đấy, chứ là cái dòng họ Lý cũng là thuộc cái dòng họ gì ạ, cái dòng họ gọi là làm vua đấy chứ không phải đơn giản. Ở trong nước ấy, không còn làm vua được nữa thì sang nước ngoài, dòng họ sang nước ngoài. Sau này đến một vị làm đến tổng thống của Singapore, một vị làm tổng thống của Hàn Quốc. Cái vị tổng thống Hàn Quốc thì mấy năm trước đi về thăm chùa thầy và nhận họ ở chùa thầy. Vì cái họ đấy là xuất phát ở chùa thầy. Ngày xưa là cai quản chùa thầy, mà cái chi họ đấy, tổ họ đấy là ở chùa thầy. Bây giờ vẫn còn cái đình thờ cái vị thành hoàng làng ở chỗ chùa thầy ấy, ngay trước cửa chùa thầy đó là thờ cái dòng họ Lý ấy. Đấy. Đây, dòng họ Lý là ngày xưa lắm người tài như thế, lắm người tài. Nhưng mà khi cái vận nước phải đến chuyển đổi sang cho một gia tộc khác, một dòng họ khác để lên nắm quyền để gánh vác cái trọng trách của quốc gia. Chúng ta biết nếu mà cứ mà như nhà Lý, cứ như Lý Huệ Tông ấy, khi mà ba lần quân giặc Nguyên Mông nó kéo đến như thế, xin thưa vì một lần thôi đã mất nước rồi chứ đừng nói là ba lần. Nhưng mà chúng ta may mắn đất nước chúng ta lúc đó là chuyển đổi cái ngôi vị lãnh đạo đất nước từ họ Lý sang họ Trần rất là kịp thời, để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm. Thì đây cũng là cái nhân duyên, cũng là cái phúc báo của đất nước chúng ta vậy. Cho nên người này làm không tốt thì đương nhiên người khác phải lên thay. Chúng ta thấy ngày xưa thì chế độ phong kiến nó khác, bây giờ chúng ta thấy làm mà không được có khi chưa hết khóa 5 năm đâu, chưa hết nhiệm kỳ đâu rồi kỷ luật cách chức cho người khác lên, đưa người khác lên ngay, chứ không có cái chuyện anh không làm được mà vẫn làm như ngày xưa, làm vua ngày xưa thời phong kiến nó khác, thời bây giờ nó khác. Tất nhiên đất nước chúng ta bây giờ là cũng khá nghiêm rồi, gọi là khá nghiêm thôi, chứ còn nghiêm 100% thì chắc chắn là chưa được rồi, phải nói thật với nhau là như thế. Vì đâu đó thì vẫn còn bỏ lọt nhiều những cái kẻ gọi là ăn bám xã hội lắm, chỉ muốn ngồi giữ cái ghế của mình thôi, tức là làm quan, chỉ ngồi giữ cái ghế thôi, còn không muốn vất vả, không muốn vì dân vì nước, không muốn đưa cái trách nhiệm của mình ra cùng với cái ghế của mình ra để mà làm. Lúc muốn ngồi ứng cử tranh cử vào cái ghế đó thì sốt sắng lắm, ai cũng muốn làm. Nhưng khi lên làm rồi thì ai cũng sợ trách nhiệm, cái gì dễ thì làm, ký mà ra tiền thì ký, còn ký mà không có tiền, ký mà gọi là phải chịu trách nhiệm không thôi thì thực sự mà nó chả mấy người muốn ký các quý vị. Đây là sự thật, bây giờ nó đang hiện tại chúng ta đang như thế. Nếu chúng ta mà đất nước chúng ta mà không chấn chỉnh lại được cái vấn đề này thì tôi nghĩ rằng cũng khó khăn đấy. Khi mà nhân dân họ mất lòng tin rồi, như thời nhà Lý, chúng ta thấy khi mà Trần Thủ Độ lấy ngôi của nhà Lý như thế, nhân dân có phản ứng gì đâu? Không, nhân dân không phản ứng một cái gì cả. Vì sao? Người ta ngán ngẩm từ cái đời vua thứ 6 và đời vua thứ 7 rồi, bóc lột ra của dân, siêu cao thuế nặng để về xây cung điện trang hoàng, xây lăng tẩm mồ mả của dòng họ nhà mình một cách là gì ạ? Là trang hoàng lộng lẫy, còn nó bỏ mặc bỏ thay cho nhân dân đói kém khổ cực, nhưng vẫn phải đóng siêu cao thuế nặng, cho nên nhân dân đổ thán, quay lưng lại với nhà Lý vậy. Vì vậy mà khi Trần Thủ Độ lấy ngôi, nhân dân gì giơ tay vui mừng hò reo. Chúng ta thấy không? Trước đây Lý Công Uẩn lấy ngôi từ Lê Long Định, nhân dân vỗ tay vui mừng hò reo. Vì vua của nhà Lê lúc bấy giờ là Lê Long Đính tàn ác, tiểu sắc hoang dâm vô độ, chẳng lo gì đến việc triều chính và chẳng lo được gì cho đời sống nhân dân. Cho nên khi được một cái vị vua anh minh sáng suốt lên làm thay đổi cuộc đời của họ, khiến cho đất nước của họ được bình an, trong ấm ngoài êm, đối nội đối ngoại đều tốt đẹp cả, nhân dân thì được chia đất, được ruộng cấy. Đương nhiên, ai làm vua, ai làm lãnh đạo mà đem lại gì? Cơm no áo ấm, đem lại hạnh phúc cho nhân dân, chúng tôi đều vỗ tay ủng hộ hết. Đó, kiểu nó như thế. Cho nên chúng ta thấy, nhà Lý lên lấy ngôi nhà Lê một cái gì? Nhân dân vỗ tay hưởng ứng. Và khi đến cuối đời nhà Lý, hai đời vua sau, cả Lý Chiêu Hoàng là ba đời đi, cứ cho cả ba đời vua sau. Đó. Không làm được gì cho dân mà lại bóc lột ở sức của dân một cách là thái quá, để xây dựng tông miếu, xây dựng kinh thành một cách là quá là lộng lẫy, cho nên nhân dân là không còn tin tưởng vào nhà Lý như trước đây nữa, mà nhân dân lại ngược lại là đổ thán, oán ghét. Tuy không dám đứng lên tạo phản, nhưng mà khi có một cái người đứng lên để gọi là thay trời hành đạo, lập lại kỷ cương phép nước, nhân dân họ cũng muốn thì có sự thay đổi. Biết đâu thay đổi chúng tôi lại còn có một cơ hội, kiểu như thế. Không thay đổi thì như thế này, nhân dân chúng tôi lầm than cơ cực mấy chục năm nay. Cơm chẳng đủ ăn, áo chẳng đủ mặc, ruộng không có mà cấy, trâu chẳng có mà cày. Thế này nhân dân chúng tôi sống vào đâu? Chúng tôi còn khổ hơn con chó ở trong kinh thành, khổ hơn con vật nuôi ở trong triều đình. Như thế thì tự hỏi rằng chúng tôi có thể là ủng hộ triều đình được không? Đấy. Vì vậy mà khi có một người khác đứng lên dựng cờ khởi nghĩa, thế thiên hành đạo, như là Trần Thủ Độ, nhân dân hoàn thành tán thành là vỗ tay vui mừng. Và thực sự cũng là may mắn cho đất nước chúng ta. Trần Thủ Độ tuy dùng mưu sâu kế hiểm, nhưng không phải là làm cho cá nhân mình, mà lại nghĩ cho quốc gia xã tắc, nghĩ cho cái dòng họ nhà mình, nghĩ cho quốc gia xã tắc, tất nhiên cũng nghĩ cho bản thân mình nữa. Chứ nói là không thì không nghĩ cho bản thân mình thì chả phải đâu. Chúng ta nghĩ trong những cái lãnh đạo gần đây, nói thực ra thì chắc là chỉ có Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc chúng ta, đó là gần như là không nghĩ cho mình mà lo cho dân, lo cho nước, dành trọn cuộc đời của mình, thậm chí còn không lập gia đình để làm gì, để có thời gian để lo cho dân, lo cho nước. Chúng ta thấy con người như thế mới gọi là thực sự là một con người gọi là toàn tâm toàn ý với dân tộc, với đất nước. Còn Trần Thủ Độ là vẫn gì, còn là nghĩ tới con cháu, còn nghĩ tới dòng họ mình nhiều vậy. Tuy không nghĩ tới cái ngai vàng, nhưng mà nghĩ tới cái quyền lực ở trong tay. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, chúng ta phải thẳng thắn mà nhìn nhận rằng, nếu không có Trần Thủ Độ, không có Trần Cảnh và không có nhà Trần lúc bấy giờ, chắc chắn đất nước Việt Nam chúng ta sẽ lại Bắc thuộc không biết thêm bao nhiêu năm nữa. Vì ba lần quân giặc Nguyên Mông kéo tới hùng mạnh như thế, nếu không có vua tôi nhà Trần lấy được lòng dân trong cả nước, già trẻ gái trai, từ các cụ bô lão trong hội nghị Diên Hồng cho đến những đứa trẻ như Trần Quốc Toản bóp nát quả cam để xin ra trận, chúng ta thấy lòng dân như thế, sôi sục như thế, hừng hực như thế, với cái ý chí là quyết chiến, quyết thắng để bảo vệ đất nước, bảo vệ dân tộc, bảo vệ sự bình yên cho dân chúng. Chúng ta thấy như thế dân tin. Đương nhiên như vậy dân tin. Đương nhiên như vậy dân thế gì? Dân thế ủng hộ, dân thế, dân thế đi theo. Và đó chính là cái mà kết quả. Chúng ta thấy Trần Thủ Độ tuy mưu sâu kế hiểm, dùng mưu sâu kế hiểm để lấy ngôi vua nhà Lý, nhưng được nhân dân ủng hộ. Nhân dân ủng hộ. Kể cả sau này các sử gia, các nhà nghiên cứu, các nhà phân tích, các nhà chính trị vân vân cũng đồng tình cái quan điểm. Nếu không có Trần Thủ Độ và nhà Trần nói chung, đất nước chúng ta không biết sẽ phụ thuộc phương Bắc bao nhiêu năm nữa. Vì chắc chắn nếu cứ quản lý như cách của nhà Lý thì mất nước ngay trong một trận chiến đầu tiên của quân giặc Nguyên Mông. Đấy. Cho nên học lịch sử chúng ta cũng phải có những cái nhìn nói thì nó khách quan lại như thế. Công ra công, tội ra tội. Phân minh rõ ràng. Tội thì kể tội, mà công thì phải biểu dương. Phải đưa ra để tán dương, để tri ân cái công đức của các bậc tiền nhân, cha ông Đại Việt của chúng ta. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy sau khi mà mưu kế của Trần Thủ Độ xong á, một số các đại thần khác của nhà Lý không phục, cho nên Trần Thủ Độ đã đem hết gia quyến của thân thuộc của nhà mình, của mình vào cung. Tức là sợ các đại thần, một số đại thần và các tướng lĩnh của nhà Lý không đồng ý, không bằng lòng á, cho nên Trần Thủ Độ đã lo biết trước rồi, đem hết gia quyến của nhà Trần vào trong cung, vào hết trong cung, đồng thời cũng là tạo thêm cái thế mạnh cho gì, cho khi mà đưa Trần Cảnh lên ngôi. Rồi thì sau khi đem hết cái tâm phúc của, cũng như là người thân của họ Trần vào trong cung rồi á, thì liền sai đóng cửa thành và cửa cung đóng cả cửa thành và đóng cả cửa cung, chỉ cho một số người tâm phúc của mình vào để chứng kiến cái vụ mà Lý Chiêu Hoàng truyền ngôi, té nước, té đưa khăn truyền ngôi cho chồng của mình. Lúc đó gọi là chưa cưới, nhưng mà các vụ cái vị bàn nhau sẽ thì sẽ cưới rồi. Cho nên nói là đưa làm chồng luôn, từ đó là lấy làm chồng luôn và đồng thời cũng cho cưới luôn, và vợ nhờ ngôi cho chồng luôn. Đấy là cái mưu sâu của Trần Thủ Độ vậy. Các đại thần bảo như các đại thần trước đây có hiềm khích với Trần Thủ Độ thì không cho vào chầu. Chúng ta đấy, Trần Thủ Độ không cho những các đại thần mà có hiềm khích với mình là cấm không cho vào chầu, chỉ cho những người tâm phúc của mình vào chầu thôi. Sau khi xong việc, Trần Thủ Độ cho người loan báo rằng là bệ hạ đã có gì, đã có chồng rồi. Đấy, nhường ngôi xong một cái là loan báo luôn, lúc đó chưa cần cưới xin gì, không cần cưới xin, chưa cần cưới xin, chỉ cần là Lý Chiêu Hoàng té nước và đưa khăn cho Trần Cảnh, và Trần Cảnh quỳ xuống nói thôi, và Lý Chiêu Hoàng cũng bảo là ta tha tội cho ngươi, ngươi này đã biết nói lời khôn rồi. Mà cái gì, các đại thần theo phe của Trần Thủ Độ vào là quỳ xuống bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, cái là xong. Và sau là cho người đi loan báo là gì, là bệ hạ có chồng rồi. Đấy, bệ hạ đã có chồng rồi. Chồng là ai? Chồng chính là Trần Cảnh. Và ngay trong ngày hôm nay là gì? Là bệ hạ đã nhường ngôi cho chồng, tức là Trần Cảnh rồi. Vào ngày 21 tháng 10 năm Ất Dậu, tức ngày 22 tháng 11 năm 1225. Lý Chiêu Hoàng xuống chiếu nhường ngôi cho Trần Cảnh. Ngày 11 tháng 12 năm ấy, tức ngày mùng 10 tháng 1 năm 1226. Lý Chiêu Hoàng trao long bào cho Trần Cảnh ở điện Thiên An. Nhà Lý chấm dứt sau 215 năm trị vì. Từ đây, tức là năm 1225 đó, nhà Lý chấm dứt 215 năm trị vì của mình, trải qua 8 đời vua, từ Lý Công Uẩn cho đến Lý Chiêu Hoàng. Trần Cảnh lên ngôi hoàng đế tự xưng là Thiện Hoàng. Thiện tức là thiện, là lành, là tốt đó. Hoàng tức là hoàng đế, tức là một ông vua gì có cái tâm rất là hiền lành, lương thiện, như là tâm của Bồ Tát vậy. Quả thật đúng như vậy. Sau này chúng ta mới thấy Trần Cảnh lên làm vua, xưng là sao này, đấy, đúng như là cái một cái vị vua đúng như là Bồ Tát vậy. Mà ngài cũng đích thực là gì, là Bồ Tát tái thế mới thể hiện được như vậy, mới làm được những cái việc như thế. Sau lại đổi thành gì? Sau lại đổi hiệu thành là Văn Hoàng, và được quần thần tặng tôn hiệu là Khải Khải Thiên Lập Cực Chí Nhân Trương Hiếu Hoàng Đế. Tức là các đại thần lúc đó tôn Trần Cảnh lên là Khải Thiên Lập Cực Chí Nhân Trương Hiếu Hoàng Đế. Sử sách gọi là gì, là Trần Thái Tông. Trong sử sách thì gọi hoàng đế Trần Cảnh ấy, sau này gọi là gì, là Trần Thái Tông. Sau này vào năm 1237, sau khi dẹp được loạn Hoài Vương Trần Liễu, tức là bố của Trần Quốc Tuấn. Trần Liễu là bố của Trần Quốc Tuấn. Trần Thái Tông được dâng thêm tôn hiệu là Thống Thiên Ngự Cung, Thống Thiên Ngự Cực Long Công Hậu Đức Hiền Công Hữu Thuận Thánh Văn Thần Vũ Hiếu Nguyên Hoàng Đế. Chúng ta thấy cái hiệu mà dài thế, đến mười mấy chữ dài lê thê. Cái này đọc thì có khi phải mất mười mấy phút mới học thuộc lòng được cái tên này. Tôi có khi phải mất 3 phút mới học thuộc lòng được. Tên rất là dài. Và Trần Thái Tông thì phong cho cha là Trần Thừa làm Thái Thượng Hoàng. Trần Thái Tông bây giờ phong cho cha làm Thái Thượng Hoàng. Trần Thủ Độ là quốc thượng phụ, nắm toàn quyền chấp chính. Tức là cha con của Trần Thái Tông và Trần Thừa hay là Trần Thừa tuy là Thái Thượng Hoàng, Trần Thái Tông tuy là vua đó, nhưng mà thì là lúc đấy vẫn chưa có quyền lực trong tay nhiều, mà quyền lực là gì? Tất cả ở chỗ Trần Thủ Độ hết. Cho nên Trần Thủ Độ tuy là gì? Là quốc thường phụ, tuy là dưới vua, nhưng mà thực tế là toàn quyền là gì? Chấp chính hết. Vì lấy được ngôi từ nhà Lý sang nhà Trần cũng là do cái mưu của Trần Thủ Độ. Để trừ hậu họa về sau, Trần Thủ Độ đã lập mưu bức tử nhạc phụ của Trần Cảnh là Lý Huệ Tông. Lý Huệ Tông tức là bố vợ của Trần Cảnh, bị Trần Thủ Độ lập mưu để bức tử. Lúc này Lý Huệ Tông đã xuất gia tại chùa Bát Tháp. Chùa Bát Tháp hay còn gọi là chùa Vạn Bảo ở phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội ngày nay. Ngày xưa gọi là chùa Bát Tháp, hay còn gọi là chùa Vạn Bảo. Lý Huệ Tông lúc này đang xuất gia tu hành ở đó, lấy pháp danh là Huệ Quang Đại Sư. Huệ Quang Đại Sư thỉnh thoảng vẫn đi dạo chơi trong kinh thành. Một hôm, ông đi qua khu chợ đông đúc, có người nhận ra ông chính là vua Lý Huệ Tông ngày xưa, cho nên họ xúm lại xem. Có người còn khóc thương nhớ về ân đức của các vua triều nhà Lý trước đây. Nghĩ về cái ân đức của các vua triều Lý trước đây như là Lý Công Uẩn, vân vân đó. Cho nên nghĩ về yêu thương, với giỏ nước mắt và khóc sụt sùi ra. Thì Trần Thủ Độ mới biết được cái việc đó. Vì vậy mà năm gì vào năm 1226, Trần Thủ Độ sợ lòng dân còn nhớ tới vua cũ, tức là nhớ tới các vua đời nhà Lý cũ và Lý Huệ Tông ấy, cho nên bèn nó truyền Huệ Tông vào tu ở trong chùa Chân Giáo, không cho tu ở trong chùa trong kinh thành nữa, trong tu ở đến chùa Chân Giáo. Chùa Chân Giáo nay thuộc ở ngoại thành Hà Nội, chứ không cho tu ở trong chùa trong kinh thành nữa mà đưa ra ngoài chùa ngoài cung ấy. Một hôm Trần Thủ Độ tới thăm chùa, tới thăm chùa Chân Giáo đó, thấy Huệ Tông đang nhổ cỏ ở vườn. Trần Thủ Độ nói: nhổ cỏ thì phải nhổ cả rễ. Trần Thủ Độ nói ý một câu như thế. Huệ Tông nói: điều ngươi nói ta hiểu rồi. Sau đó Huệ Tông đi ra treo cổ tự tử ở sau vườn chùa. Trước khi chết còn khấn nguyện rằng, chúng ta thấy trước khi Lý Huệ Tông chết còn khấn nguyện, sau đó gì mới treo cổ tự tử, khấn rằng là gì? Thiên hạ nhà ta đã rơi vào tay ngươi, nay ngươi lại còn giết ta. Ngày nay ta chết, thế nào sau này con cháu ngươi cũng sẽ chết như thế. Quả thật như thế. Sau này Hồ Quý Ly cướp ngôi nhà Trần cũng bức gì ạ? Cái vị vua cuối cùng nhà Trần cũng y như gì? Như là Trần Thủ Độ bức Lý Huệ Tông ngày hôm nay vậy. Chúng ta thấy nhân quả khủng khiếp như thế. Huệ Quang Đại Sư mất vào ngày mùng 10 tháng 8 năm Bính Tuất, tức là vào ngày mùng 3 tháng 9 năm 1226, thọ 33 tuổi. Lúc đó mới 33 tuổi, tức còn rất trẻ, đúng không? Đấy. Tức là Huệ Quang Đại Sư, tức là vua Lý Huệ Tông đó. Làm vua 14 năm, đi tu 2 năm. Trần Thủ Độ hỏa táng xác ông, chứa xương vào tháp chùa Bảo Quang, tôn miếu hiệu là Lý Huệ Tông. Tôn miếu hiệu là Huệ Tông, sau này gọi là Lý Huệ Tông đó. Trong 9 năm đầu thời vua Trần Thái Tông, Thượng Hoàng Trần Thừa cùng với Trần Thủ Độ nắm quyền cai quản chính sự, tức là 9 năm đầu khi lên làm vua, lên ngôi lúc 8 tuổi, 9 năm nữa là 17 tuổi đúng không? Từ năm 9 tuổi đến năm 17 tuổi, từ năm 8 tuổi đến năm 17 tuổi, thì do cha là Thái Thượng Hoàng Trần Thừa và đại thần Trần Thủ Độ là nắm quyền cai trị quốc chính. Sau khi Thượng Hoàng mất, tức là bố của Trần Thủ Độ là bố của Trần Cảnh là Trần Thừa mất vào năm 1234, Trần Thủ Độ được phong chức Thống Quốc Thái Sư, trở thành người có ảnh hưởng lớn nhất đến các chính sách của Hoàng đế. Từ năm 1226 đến năm 1258, với sự giúp đỡ của Thượng Hoàng, Thái Sư và các đại thần, Trần Thái Tông đã ban hành nhiều biện pháp về kinh tế, nông nghiệp, giáo dục, văn hóa và luật pháp để củng cố nền cai trị của triều Trần. Trần Thái Tông chung sống với Chiêu Thánh Hoàng hậu, tức là Lý Chiêu Hoàng đó, là vợ mình đó, được 12 năm. Tức là năm đó thì đã 19 tuổi mà vẫn chưa có con. Trong khi đó triều thần lại mong mỏi hoàng thượng sớm có hoàng tử để nối ngôi. Do đó Trần Thủ Độ cùng vợ là Thiên Cực công chúa bèn tính chuyện lập một người khác làm hoàng hậu để đảm bảo có con nối dõi cho Thái Tông. Chúng ta thấy làm vua cũng có phải sướng đâu các quý vị. Làm vua ngày xưa như thế đúng không phải sướng tí nào cả. Vào năm 1237, thấy Thuần Thiên công chúa, tức là chị của Chiêu Thánh và cũng là vợ của Hoài Vương Trần Liễu, tức là anh của Trần Thái Tông đó. Đấy, chúng ta thấy không? Trần Liễu cũng là anh của Trần Thái Tông. Và khi đó là gì? Là vợ của Trần Liễu á, là Thuần Thiên công chúa, tức là chị gái của Lý Chiêu Hoàng á, lúc đó thì là vợ của Trần Liễu là đang có thai, đang mang thai. Đang mang thai được 3 tháng rồi. Cho nên sau khi sinh đứa bé đấy thì gì? Thì đặt tên là Trần Quốc Khang. Trần Thủ Độ ép vua Trần Thái Tông phế Chiêu Thánh, tức là phế vợ của mình xuống rồi làm công chúa, rồi lấy Thuần Thiên, tức là lấy vợ của anh mình ấy, là Trần Liễu ấy, làm vợ đấy, lập vợ của anh mình ấy, lên làm hoàng hậu. Trần Liễu không chịu mất vợ, bèn tập hợp binh lực nổi dậy tiến về kinh đô đánh Trần Thủ Độ và Trần Thái Tông. Điều này đã làm cho Thái Tông rất buồn và khó xử, nên vua đã bí mật rời Thăng Long trốn lên Yên Tử, xin định xuất gia với Thiền Sư Đạo Viên. Thôi thì thời gian đã hết, ngày mai chúng ta sẽ xem đấy. Trần Thủ Độ là cái người ép khiến cho cháu mình là Trần Cảnh rơi vào cái gì thế khó, tức là ép cháu của mình là Trần Cảnh phải lấy vợ của anh mình là Trần Liễu, lấy vợ của anh mình để làm vợ của mình, vì biết rằng là Thuần Thiên công chúa đồng thời cũng là chị của vợ mình để làm vợ cho mình, lấy vợ của anh mình mà đồng thời cũng là lấy chị gái của vợ mình đang lúc đó đang có thai trong bụng 3 tháng. Cho nên Trần Cảnh, tức là Trần Thái Tông, ngài thấy rất là buồn khó xử, vì vậy mà nghĩ đến cái nhân tình thế thái nó bé bảng như thế, vì vậy mà Trần Thái Tông đấy đã nghĩ đến cái việc là trốn bỏ triều đình và đi lên núi Yên Tử để tu. Thế còn sau này đến cháu là Trần Nhân Tông là đi sau nhé. Cho nên trong cái câu sau này có Thái Tông về, Nhân Tông tới là như thế. Thái Tông về từ núi Yên Tử về, sau này lại đến cháu là Nhân Tông đấy, lại bước tiếp cái hành nguyện của cha. Sau khi đã 3 lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông cùng với cha và ông của mình rồi, thì lên làm Thái Thượng Hoàng một thời gian ngắn để cho con mình là Trần Anh Tông lên nắm ngôi vững vàng rồi, thì Trần Nhân Tông mới gì bắt đầu là về núi Yên Tử, thì lên núi Yên Tử để xuất gia đi tu, và sau này trở thành một vị tổ nổi tiếng, lập ra một cái tông phái thiền gọi là Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử của Phật giáo Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ. Thôi thì việc mà Trần Thái Tông đi tu như thế nào ngày mai chúng ta học tiếp, hôm nay chúng ta xin được nghỉ tại đây. A Di Đà Phật. Nguyện Di Thơ Công Đức Phổ Cẩm Ư Nhất Thiết Ngã Đăng Giữ Chúng Sinh Giải Cộng Thành Phật Đạo.
Nguyện đem công đức này
trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.